Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tối thứ bảy ngày 3 tháng 5 2023, thì chúng ta bắt đầu tiếp tục sinh hoạt thứ bảy thường tuần của mình. Hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong kinh Trung Bộ mà lâu nay Pháp Hòa thường là chia sẻ với quý vị đó. Cứ mỗi dịp có dịp thì chọn một bài kinh nào có ý nghĩa để đọc cho quý vị nghe để chúng ta cùng học hỏi. Thì hôm nay cái bài kinh này có cái tên là Thí dụ lỗi cây. Thường thường một cái cây á thì nó có cái vỏ, phải không? Cái vỏ bên ngoài, rồi trong cái lớp vỏ đó thỉnh thoảng nó còn có cái lớp vỏ mỏng mỏng bên trong. Rồi ở trong cây đó, trong đó mới là cái lõi cây. Thì lõi cây tức là cái thân bên trong của cái cây, và luôn luôn là nó chắc, nó tốt hơn là cái vỏ cây. Ví dụ mình muốn đóng bàn, đóng ghế á, thì mình phải không lẽ mình dùng cái vỏ rồi, là cành lá ra, rồi phải dùng cây thì mới có thể làm được một cái việc gì đó. Thì quý vị biết á, ở trong thời của Đức Phật có một cái người đệ tử Phật tên là Đề Bà Đạt Đa. Tôi biết rồi phải không? Đề Bà Đạt Đa là ai của Đức Phật? Anh em gì? Anh em chú bác phải không? À, thì khi mà Đức Phật đi tu thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng đi xuất gia. Nhưng mà xuất gia thời gian thì ông nghĩ rằng ông hơn Phật, ông giỏi hơn Phật, cho nên ông mới muốn không bị vua A Tà Thế mua chuộc. Bởi vì lúc đó vua A Tà Thế thì muốn làm vua giết cha, ông thì muốn lên làm giáo chủ, cho nên âm mưu giết Phật. Thì có những lần âm sai những con cho voi uống rượu sai để mà con voi nó ra giết Phật, hoặc là Phật đang đi thì ông lăn đá từ trên núi xuống để mà tháp hại Phật. Thì đó là những cái mà quý vị đọc trong sử thì quý vị đã từng nghe câu chuyện Đề Bà Đạt Đa rồi. Ở đây thì mình có nhắc nữa, nhưng mà cái câu chuyện này, cái sự việc này nó xảy ra sau nhiều lần ông đã hại Phật, cho nên Phật mới nói với bài kinh này để nói lên cái tinh thần của người xuất gia. Và nếu như trường hợp mình đi tu mà mình chưa có rõ được cái ý hướng của mình thì từ từ tu thời gian mình lạc hết. Lạc đây có nghĩa là mình bị những cái thiên ma lợi dưỡng. Cái thiên ma là gì? Mà hồi xưa mình học đó, tức là những cái lợi dưỡng, những cái dâm, những cái chức, những cái tiền, những cái địa vị ở trong xã hội, ở trong cuộc sống, nó lôi cuốn con người mình đi. Bây giờ trước khi vô kinh thì quý vị biết thường khi mình dùng cái chữ xuất gia thì nghĩa là sao? Xuất gia là sao? Xuất gia là mình đi tu, phải không? Cạo đầu vô chùa ở đi tu, đúng rồi. Có nhiều người ở lòng quy đi là đi tu. Ví dụ nói họ quy đi, họ nói dạ con không được, con cái đục đục đề đề, vợ chồng còn nguyên đây mà sao quy được. tại vì bình thường không có cải lương á, phải không? Lỡ duyên không thành, điệp ơi lan cắt tóc quên đời vì hạnh. Thì họ nghĩ rằng á, ở ngoài đời ai mà buồn, ai mà khổ, ai mà thất tình, phải không? Ai mà bị vợ bỏ chồng chê, ai mà bị thất thư tí gì trong cuộc đời này là thiếu dân thừa tu. Tại vì không phải đời cái lương nó hát vậy không à, phải không? Thường thường ngoài đời hát cái lương mà hát vậy không á, là phim được cũng vậy. Sau thời gian mà tranh danh đoạt lại rồi không được gì mới chui vô chùa, thành thử ra họ người đời họ quan niệm người tu là cái người mà chán đời, người tu là cái người hết tài, và nói theo đời chung là hết chứ gốc. Người tu là cái người mà không còn được cái gì trong xã hội nữa, cho nên mới vô chùa tu. Cho nên bà chở mấy chú nhỏ nhỏ vô chùa tu, họ ngạc nhiên lắm. Họ nói ủa nít đôi mà khổ gì mà vô chùa tu. Hay là hồi đó họ đi tu cũng vậy, đi vô trong trường học á, thì họ cứ hỏi hoài, đi theo hỏi chú sao chú đi tu. Không lẽ giờ mình nói phải chú thích, ai đâu bị liếc rồi đó. Nhưng thôi mình đã thích tình. Họ nghĩ như vậy, họ nghĩ là những người mà thanh niên còn trai trẻ tại sao đi tu như vậy. Lời thắc mắc trên ông dùng giải đáp, mấy hôm nay được nghe pháp của ông, được biết rõ ông đi tu còn trẻ, ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ, hay là ông đi tu được đồng ý mẹ cha, hay là trốn tránh việc gia đình xã hội, vân vân. Họ đặt những cái câu hỏi thì tu như vậy. Cho nên cái chữ quy y á, người đời nó hiểu là kiểu là quy y là không phải như Phật tử mình hiểu, là quy y chỉ là đến chùa thọ tam quy thì ngũ giới là Phật tử tại gia, quy là vậy. Nhưng mà họ thường hay nói vô cái câu bắt giận là thế tác quy y, xuống quy y. Thì để nghe chữ quy y là họ sợ, quy y là sợ lắm. Chư tu họ không dám được. Chứ quy y là họ, mình thì nghĩ đàn, nhưng mà họ hiểu đẻo, họ nghĩ quy y là vô chùa đi xuất gia, nhưng không phải vậy. Thì mà xuất gia là vì là rời khỏi gia đình cũng chưa đủ nghĩa nữa, cũng chưa đủ nghĩa nữa. Rồi xuất gia lìa bỏ gia đình ở vô trong chùa tu gọi là xuất gia cũng chưa đủ nữa, nó chỉ được có một chút xíu thôi, đó là cái ngõ cây thôi, chứ chưa phải là cái loại cây. Đâu phải ai vô chùa cạo đầu mặc áo rồi cũng có thể diệt phiền não, cũng trừ tập khí không. Mà tu mà không có chuyển hóa đó, không có thay đổi, không có thay chốt đó. Có nhiều bài bản ra hoài rồi rốt cuộc đó rồi sao? Không canh chua Dương Khải thì cũng canh chua Bạc Hà, mà không canh chua Bạc Hà thì cũng canh chua Măng, cứ nhiều lần tới đó là chưa có rõ. Giờ đi tu, đi xuất gia, cái danh từ xuất gia nó có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì? Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, tức là ra khỏi cái gia đình thế tục của mình để mình vô chùa, vô cái chỗ cái đèn cái nhà cái gì đâu mà nhà bự, cái chưa nhà nhỏ. Vậy thì chùa, cái tiểu tự, trúc lâm tự hay là vạn hạnh tự, cái quán âm tự tự là chùa. Chùa là cái nhà bự tới. Bây giờ mình ra khỏi cái nhà nhỏ của mình, mình chui vô cái nhà này, mình nghĩ là mình rời khỏi những cái sợi dây ràng buộc của cha, của mẹ, của vợ, của con, của chồng, vô đây với cái khác. Phải vậy không? Đâu có nghĩa là bỏ cái chỗ đó rồi chui vô đây không vướng đâu, mà không chừng vô đây rồi không khéo nó còn vướng dữ. Tại vì đụng chạm nhiều quá cho nên đụng đâu vướng đó. Thì xuất thế tục gia là nghĩa thứ nhất nha. Đi xuất gia ba nghĩa rồi. Thứ nhất xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia. Cái này có bộ khó, cái thứ nhất có bộ dễ. Bây giờ quý vị đang là người xuất gia chứ gì nữa, sáng giờ là cách đứt gì đó cắt đứt dây chuông gài dây điện nha, điện thoại đó. Lâu lâu nhớ phong thì về nắm về anh thế, và cắt đứt dây chuông gài dây điện. Thế đây thưa quý vị, tại sao mà điện tới tới và bấm chuông mà điện khóc không? Đâu phải là tại điện bấm chuông ngoài cửa chùa quá rồi cô Lan cô tức mình để cổ cắt cái dây rồi anh khóc đâu, mà cổ cắt cái dây đó, cô giật cái dây đó, cô gào vô điện, thành ra anh bấm vô anh bị giật điện, anh đau anh khóc. cái đó thì thôi nó nhiều thứ để nó chơi lắm. Rồi hay sao mà khóc, nó phải lúc nó cắt cái chuông nó rớt đụng đầu của khóc. Vậy thì thứ nhất là mình xuất thế tục gia là ra khỏi cái nhà thế tục. Thứ hai là xuất phiền não gia, tức là mình cái nhà phiền não là cái nhà mình phải đối đầu nhiều nhất. Quý vị ở nhà quý vị có phiền não không? Nói thiệt đi, khó chứ. Nhưng mà nếu có phiền não đi nữa đó thì chắc bách quá cũng chỉ bốn, tức là chồng phiền não vợ, vợ phiền não chồng, hai vợ chồng phiền não hai đứa con. Phải không? Và hai đứa con, hai vợ chồng phiền não của thêm nữa chắc ông bà già. Thành nữ ra vòng vòng thì cũng ta với mình với ta nhiều lắm, 10 người thôi. Nhưng mà mình đi vô đây rồi mình phiền não bao nhiêu? 100 chưa đủ, ít quá, ngàn. Tại vì tao đã nói là bá gia thì triệu tấm mà. À, bá gia là bá tấm, trăm bá gia là trăm nhà, bá tấm là trăm cái tấm khác nhau. Nhưng mà thật ra đó, mình bây giờ mình kiếm lại mình nha. Mình một mình mà mình thay đổi liên tu rồi, thay đổi liên liên chứ đừng nói là một người một ý, một người mười ý, nhiều lắm chứ phải chơi. Thành thử ra xuất phiền não là luôn luôn là cái gì đó mà mình phải gắn bó trong lòng của mình, không phải đọc như con vẹt. Tháng nào tới trước Phật cũng đọc đệ tử pháp danh gì đó xin ôn tụng giới luật, thứ nhất là rồi đọc những cái câu phước điền kinh văn sa di ưng chi ngũ đức nhất giả thích gia phát tâm hoài bộ đạo cố, nhì giả quỷ kỳ hình thảo ứng pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vi tích mặt cố, tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả vi thầm đạo nghiệp vị độ dân cố, vân vân. Đọc như là một lòng bệnh đậm đau trong này là như bạn ngủ gục, nhưng mà tao không có dính, tao không có đi vào trong này, đó là kho tem chứ không phải là chích thuốc. Cho nên Pháp Hòa thấy trong ba cái này thì trong ba nghĩa thì cái xuất thế tục gia là có thể làm được đó, nhưng mà cũng không phải dễ nữa. Nói nó dễ nhưng mà cũng chưa dễ nữa. Bây giờ quý vị thử, quý vị gặp 10 người độc thân đi, để thôi giờ ở ngoài đi theo đi làm chi cho khổ cực, ở ngoài cũng sống độc thân mình, thôi giờ vô chùa tu đi, đi được không? Khó đó. Nói khó, nói nó dễ, nhưng mà đôi khi nó cũng chưa hẳn là dễ nữa. Tu ngày đêm rồi này hỏi tu, chiều chủ dịch thì kêu ngày mai hỏi tu nữa không, nói dạ con không được. Về nhà tới nhà nhiều việc quá. Đó, như đó thôi thì mình thấy mình bỏ nhà mình đi tu được chưa. Cho nên những cái người mà họ chưa có xuất phiền não, họ chưa xuất được cái tam giới đó, mà họ chịu khó vô chùa ở cũng thấy khả năng cái điều khó rồi được. Chứ không phải dễ đâu, phải không? Rồi vậy thì mình nói xuất thế tục gia dễ, nhưng mà thật vị trí cũng không dễ đâu. Rồi như vậy thì xuất phiền não gia là càng khó hơn, tại vì vô chùa phiền não. Nói vậy không có nghĩa là chùa phiền não không, không phải, tại mình không khéo thôi. Tại mình không khéo, phiền não thì ai mà không bị. Nhưng mà người á thì vừa đụng vô biết bỏ, biết thí, biết xả thì tu tới. Còn người mà đụng á thôi, đừng thôi, thì nhất là những người mới tu nhất là những người mới tu, mà làm sao mà nuôi cho được cái tâm mà phát nguyện tu của mình ngay cái lúc đầu, khó lắm. Đi tu mà dài ba năm, hai ba chục năm, có đôi khi phải khó chí rồi, chứ đừng nói là mới vô. Những người mới vô tu, mới thật sự đụng rất là nhiều chuyện mà mình không ngờ. Bởi vì mình nghĩ, ồ, thằng người này nhờ thằng kia kia. Chính vì vậy cho nên quý thầy mới cho tập sự. Tập sự là chi? Để cho mình có cơ hội tiếp xúc với thầy của mình, với huynh đệ của mình. Chỉ có chúng mình sẽ ở chung và pháp môn hoàn tập tiếp xúc hết. Suy nghĩ kỹ, con thấy hoàn cảnh này không hợp, không hợp, xin đi về. Không có lỗi gì hết, không có sai gì hết. Nào, còn nếu mình đã thấy rằng mình ra đời, mình trở về nhà để mình làm cái gì? Nếu mà thấy không để làm gì hết á, như vậy thì chứng tỏ mình đã bị một cái con nghiệp ma nó đang làm cho mình khối tâm. Rồi mình phải hỏi, phải nhìn kỹ lại và phải quyết đi. Quý vị biết không, chưa tu á, ma phá ít, đẹp tu, ma phá càng không phải hù đâu nha. Nói vậy đừng có nghe vậy là mình thối tâm. Nhưng mà nếu mà thối ở chỗ đó là buông đài mình lưu sụp, không có tiếp lại. Cho nên quý vị thấy nè, quý vị ngày hôm nay có được một cái nhà để ở với người ta, quý vị có phải trải qua sau một thời gian dài du khê khổ cực không? Có không? Có chứ. Bất cứ một người Việt nào ngồi đây đều phải trải qua đó thời gian đó, phải vậy không? Lúc mình mới qua mình cũng ớt bạc này, mình cũng đi clean đâm động vào vậy, mình cũng đi làm mà một ngày hai ba job vậy. Nhưng mà đó là cái thời gian mình muốn có được cái gió là phải trải qua cái này. Cái người tu cũng vậy, muốn đi tới cái bảo sở, phải không, thì phải chịu khó đi. Lâu lâu dừng ở quá thầm, phải không, trong khi có qua đó, lâu lâu dừng ở những cái quá thầm. Sau đó rồi thì mình phải biết rằng cái quá thầm chưa phải là cái chỗ của mình phải đi được. Cho nên á, người đi tu là cái người mà phải chịu là nhiều cái thử thách, cái khó khăn. Nhưng mà khi đạt đi qua được cái đó là cái người có đầy đủ cái gì. Phật tử cũng vậy, quý vị mới đi chùa sẽ xa, từng giờ vô sẽ xa chút chút nhá. Quý vị không thấy không, dù đi thường dính vô nhiều chừng nào, tu sâu nhưng mà tu cao chút chừng nào, thì quý vị sẽ thấy có nhiều cái nó khó khăn. Nhưng mà mấy cái đó là những lúc mà chúng ta đang bị nhiễm mặt, từng có thẳng lặng. Có nhiều người tu hồi xưa không tu, không có chùa, không có chuyện gì xảy ra đó, chùa sao tu rồi thời gian đủ thứ chuyện hết, cứ nghĩ tu không linh, tu tập đường này hay sao rồi đủ thứ chuyện phải báo những cái tập thể dục nhiều thứ ngoại động. Và đôi khi bên ngoài không sợ, sợ bên trong. Hồi đó mình đi vô tu, mình thấy đã học kinh dễ nhớ, sao mình học lâu quá đen đường hết trơn, thấy không? Thì giờ á, giống như quý vị mua nhà thôi, quý vị ta có tiền ta trả 10 năm, mình không có tiền mình trả 20 năm. Giống như chùa vậy, mình cứ mượn khất, thấy không? Rồi bây giờ á, trả tiền lời và băng thì ông nói đi mượn Phật tử để trả, trả cho xong. Khi mà trả xong rồi, nhưng đâu có nghĩa là hết nợ, hết chỗ này nợ khác, đó là cái con đường phải đi mà. Cho nên á, quý vị thấy nhiều khi có mà nghĩ á, ồ, qua cái hôm rồi lo cái đại nhạc hội mình nghĩ bụng, xong cái này chắc mình đỡ, không có nhiều thì giờ làm việc khác. Chứ vừa xong cái đó giờ phải đẻ cái thứ khác, cái thành thứ khác. Bây giờ là phải lo giấy tờ cuối năm, suốt một tuần lễ đêm nào 4-5 giờ sáng giấy tờ để vô cho nó lên đắp để mà chuẩn bị là thay thế rồi xong cái mùa thay thế thì bây giờ chưa xong, thì mình cũng nghĩ chắc xong này phải phải không, nó còn chưa bao giờ mình thấy gọi là già. Vì cho nên ngày xưa nó nói á, cha xa chưa mặn than nhiều việc, được mặt cha xa việc phải nhiều. Lúc chưa được mặt cha xa thì mình than có nhiều việc quá, tôi bận rộn quá, tôi tu cho nó khỏe, cha xa chưa mặn than nhiều việc. Bây giờ được mặt cha xa thì sao, việc lại nhiều. Cha xa vị trước thì đa sự, trước đất cha xa sự cánh đa. Như vậy xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Rồi cái thứ ba là gì, là xuất tam giới gia. Cái này cũng khó nữa. Tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thôi bây giờ mình nói trong cõi dục thôi, muốn ra cõi cõi dục đã là khó rồi. Cõi của mình là cõi dục mà. Cõi dục là gì? Cõi còn ham muốn. Bây giờ quý vị còn ham muốn không? Ai mà hết, u cũng còn ham muốn vậy, phải không? Ham này ham kia, chứ còn nói là hết ham muốn không có. Nhưng mà biết gì? Biết lượng cái ham, biết lượng cái để mà ham, biết lượng cái để mà muốn. Còn người đời họ có tu, thành tựu ra họ ham sao? Ham u, họ ham hơn những cái mà họ có ở đây, cho nên khổ. Thì bây giờ mình Phật tử đại gia đó, mình chưa là người cạo đầu mặc áo như chùa. Tuy nhiên nó cũng có những hệ xuất gia. Thứ nhất là gì? Những người thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Có nghĩa là cái đầu thì cạo, cái thân thì ở chùa, nhưng mà tâm hồn thì rất là đời. Những người đã gọi là thân thì xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Tâm còn ở đời, tâm còn ô nhiễm ở trong đời. Còn có những người tâm xuất gia mà thân không có xuất gia. Chẳng hạn như quý Phật tử ở nhà, có thể quý vị hình tướng còn là một người đời, nhưng mà trên thực tế tâm hồn quý vị như là tâm hồn của những người tu. Quý vị biết cái nào nên xả, cái nào nên nghĩ. Quý vị biết dùng ái ngữ, biết lắng nghe, biết thương, biết hiểu, biết cảm thông. Thì tất cả những cái đó là gì? Đó là tâm xuất gia. Ví dụ như giờ bác Tâm Minh này, đâu phải là vô chùa cạo đầu mặc áo được á thì mới vui cười hỉ hạ gọi là tôi là người xuất gia đâu. Chưa chắc. Nhiều khi vô này ngồi bắt đầu ngồi buồn buồn lặt rau và thở dài giới cháo. Hình thử thà là ở nhà giữ cháo nhưng mà tâm còn hướng về con đường tu, phải không? Cho nên lúc đó gọi là thân tuy chưa xuất gia nhưng mà tâm đã ở chùa. Còn bây giờ đây, thân thì đã xuất gia và tâm thì còn ở ngoài đời, tâm còn hướng về gia đình, còn lo chuyện đời nghiệp, thì cái đó dối, không có lợi. Quý vị đã từng thấy những người như vậy chưa? Đã từng thấy rồi. Có những người cạo đầu mặc áo nhưng mà thật sự ra trong lòng họ không có gì, họ là tu hết. Tối ngày họ lo chuyện gì đâu không. Họ tích toán, họ đầu tư chỗ này, họ hết trương cái chỗ kia, họ muốn làm cái này, họ làm cái kia, rồi họ lo cho người này, họ lo cho kia, không thật chứ. Rồi có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn, đây là chắc chắn. Rồi có những người tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia, cái này được. Cho nên thì có hai hạng được. Một là tâm xuất gia mà thân còn tại gia, hay là tâm và thân đều xuất gia. Còn có những người thân xuất gia và tâm không xuất gia cũng được. Thôi cái đó tốt hơn phép đừng xuất gia. Thì Đức Phật cũng nói rằng: quý vị biết, khi mà chúng ta đi tu đều bằng những cái tâm hồn cao đẹp của mình, như mấy đứa nhỏ, mấy thầy tu đừng nói, biết cái gì đâu mà gọi là ý cái cuộc đời là đau khổ. Có khổ đâu biết, nhưng mà tại sao lại không biết tu? Như vậy có phải là đồng chơi nhập đạo không? Cái đó là đồng chơi nhập đạo, đi vào chùa bằng cái tâm hồn rất là trong sạch, cái đó bình phục. Chỉ riêng có những người sau một thời gian sống ở ngoài đời, họ đã dư thừa những cái đau khổ, họ thấm thía quá cuộc đời, họ cắt cái ngực, họ vô chùa họ tu, cái đó quý lắm. Còn nếu mình cảm thấy chuyện nhà mình chưa xong, hoàn cảnh mình chưa được, thì thôi đừng, thà là đừng. Chứ còn đi xuất gia rồi mà còn nguyên lý ở chùa 2 giờ, về chạp ở 24 giờ thì nó khổ quá. Rồi lúc đó là sao? Nửa bàn cơ bá, không có được cái gì. Cho nên đó, thà là đi tu rồi ở chùa dễ tu hơn. Còn đi tu xuất gia, chạy về Việt Nam xuất gia, xong rồi qua bên này lập cốc lập am ở, cái kiểu đó tu có thành gì? Mà nếu có thành là cũng thành bà. Biết bà gì không? Bà chúa miễu. Thì chỉ biết cái miễu ở kẹt vô kẹt ra, vui thì tới chùa cũng thời kinh, không vui thì sách vở về tu với con. Kiểu đó đi xuất gia uổng phí cuộc đời, mà đôi khi còn làm mất niềm tin của Phật tử. Cho nên những người nào đi tu là phải quyết chí, phải dũng mãnh, phát tâm. Ai đi tu phải học cái chứng này, phát bồ đề tâm văn hay lắm, từng lời từng chữ trong đó tha thiết. Cho nên đọc mấy cái này rồi, mình mới tâm tu của mình nó mới mạnh, hiểu được những lời lẽ của chư tổ dạy, thì phải quyết chí con đường của mình. Còn không thì muôn sự trong một đời này mà không có ra gì. Rồi rốt cuộc trở về cát bụi, rồi mình cũng là bụi cát thôi, chứ không được. Thì Đức Phật vì cái duyên do Đề Bà Đạt Đa đến muốn thống lãnh giáo đoàn, bị những cái danh lợi và đời lôi cuốn, cho nên Đức Phật đưa một cái bài kinh này, nói cái bài kinh này để mà ví dụ. Kinh dài lắm, không có đọc lược, có ý thôi. Đức Phật đưa ra 6 trường hợp đi xuất gia, 6 trường hợp đi tu. Thứ nhất, có một người, có người sau khi nhận chân được nỗi thống khổ của sanh già bệnh chết, ưu vi của cuộc đời, hơn thế nữa cũng biết rằng các nỗi thống khổ trên có thể chấm dứt được, người ấy xuất gia tu học. Người ấy cảm thấy mãn nguyện, rồi đâm ra tự tôn, tự đại, khen mình, chê người, tự lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng như vậy, còn tùy kéo khác, không được ít hơn. Tức là ý thức được đời là khổ, cho nên vô chùa tu. Nhưng mà nghĩ rằng á, mình cạo đầu, mình mặc áo là mình hơi người ta rồi, giờ mình là number one rồi, ai cũng dưới mình. Rồi nhìn mấy thầy khác vô tu á, không có ra gì, người đã dở hơn mình, người đó tệ hơn mình. Thì Phật nói với hạng người này, Đức Phật ví dụ như người đi tìm cái lõi cây, đến trước một cái cây rất là to, nhưng không biết đâu là lõi, lại chặt cầm lá mang về, tưởng cho đó là lõi cây. Đức Phật cho rằng cái vị đó chỉ là cái người được làm có cái chuyện xuất thế tục gia, hiểu ý không? Tức là khi mình vô chùa, Phật tử cũng vậy. Bây giờ nói đi xuất gia đâu có nghĩa là, đâu có nghĩa là đi tu. Bây giờ mình phải hiểu theo cái nghĩa Phật tử nữa. Cư sĩ tại gia cũng vậy. Mình đi vô chùa, mình học giáo lý, mình tụng kinh, mình giờ biết tịnh vui, biết tịnh mỏ, biết niệm Phật, biết ăn chay, đó là gì? Đó là trầm lá, chứ chưa phải lọc cái cây. Đừng cho cái đó là cái loại cây. Rồi mình coi người khác thường hơn mình. Ngày xưa mình cũng biết gì đâu, thì bây giờ giờ tu riết là biết. Thì người khác tới với mình thì cũng vậy thôi. Cho nên mình mà bắt người ta như thế này, chê trách người ta như thế kia, thì mình chỉ là một Phật tử. Chỉ là như thế nào? Chỉ có được cái loại cây gì? Cái vỏ cây, chứ chưa được thấy cái loại cây. Hạng thứ hai, có một trường một có người đồng quan điểm như trên, đồng nhận thức như trước, xuất gia tu học, vượt được sự chi phối của lợi dưỡng. Người trước thì bị cái lợi dưỡng nó lôi cuốn, còn người thứ hai không bị chi phối lợi dưỡng, danh vọng mà thành tựu được giới đức. Tức là mình tu học có được chút giới, giữ gìn được những cái giới tự nhiên, rồi á tự cao tự đại cho mình là người giữ giới, chê trách những người khác. Ồ, anh kia là người phá giới, người tu kia là người tu sai, kẻ tu kia là người tu. Thí dụ như giờ Phật tử mình, ông cha, rồi á mình ăn cái mình giữ kỹ, không ăn chi, không ăn bơ, không uống sữa, không ăn trứng gà, không ăn thịt, thẻ, tỏi, ba rô, không ăn kiểu gì hết. Mình là người trai thuần khiết. Rồi cái mình gặp người kia mà ăn ba rô mà đấy, tu vậy sao tu? À, là mình nhìn qua người này mà đấy, ăn trứng này là kiếp sau thành trứng thôi. Rồi rốt cuộc á, mình tu mà không có được cho mình, nhưng mà sao? Cứ tối ngày đi gì chỉ trỏ người này, bận rộn chỉ trích người kia, thì rốt cuộc mình là cái gì? Mình cũng chỉ là cái vỏ cây thôi, chứ chưa thấy được cái loại cây. Mình chỉ mới làm được cái việc gì? Mới làm được cái việc Phật tử sơ cơ. Sơ cơ là mới tới chùa, Phật tử chưa hiểu biết sâu sắc. Đức Phật rồi lấy những cái vỏ mang về, tưởng cái đó cho là lỗi. Quý vị biết tụng kinh, ăn chay rồi đó, cái đó chưa phải là lỗi cây. Đừng có tưởng cái đó là tôi. Chưa, chưa được. Trường hợp thứ ba cũng y vậy, nhưng mà cái người này không phải do giữ giới rồi nghĩ mình là hơn những cái người kia mà thành tựu được cái thiền định, tức là có cái sự vắng lặng nội tâm, thì tự bản với cái đó, rồi cũng khinh khi người khác, chê bai người khác. Ồ, bây giờ tôi là dứt tâm bất loạn, là đi đến đầm ngồi lúc nào niệm Phật cũng nhanh nhẩn bên tai. Bây giờ tôi mở miệng ra là bố, khép miệng lại là Phật bố, nghĩ như vậy. Tôi giờ tôi khỏe lắm mẹ ơi, ai nói gì nói à, không có giờ bàn nữa. Lúc nào trong lòng mô Phật, mô Phật, đi đâu cũng giờ là cái trái tim mô Phật. Hôm nay phát cái hào quang để có cuộc thịt nổi nữa. Là mình tu thiền định mà. Những người như vậy, Đức Phật ví như người đi tìm cái lõi cây, đứng trước một cái cây lớn không biết đâu là cái lõi, chặt lấy cái lớp vỏ ở trong mang về tưởng cho là cái lõi cây. Nhớ hồi nãy mà nói không, cái cây có cái vỏ ngoài, rồi nó có cái da nữa, phải không? Trước khi nó vô cái lõi nó có cái da ở ngoài. Thì ba hạng trước á, hai hạng trước á, ba phải không? Hai hạng trước á thì nắm cái vỏ cho là lõi, còn hạng này á hắn không trụ ở cái giới mình tu, bỏ được cái danh vọng và giữ giới thì cũng qua được khỏi cái ngạo mạn về giới, nhưng mà được cái sự bình an trong nội tâm thì cho là mình hơn người, mình bình an hơn người, mình giải thoát và tự tại, mình bây giờ là nhất tâm bất loạn rồi, thì kính như người khác thì người này chỉ lấy được cái vỏ bên trong thôi chứ chưa thấy được bên ngoài, chưa được thấy bên ngoài thôi. Đó là trường hợp thứ ba. Thì những người này cũng còn ở trong hạng xuất thế tục gia. Trường hợp thứ tư y như vậy, nhưng mà người này không tự bản với thiền định, vượt lên trên thành tựu được trí kiến. Do đạt được trí kiến, người này quan hệ tự bản với cái trí kiến của mình, thấy biết sâu sắc rồi cũng tự khen mình chê người. Thì Đức Phật nói rằng Đức Phật ví người đây, người này muốn đi tìm cái lõi cây, chặt lấy cái giác cây, chặt lấy giác cây mang về, tưởng đó là lõi. Đức Phật cho những người này cũng là những người chỉ là xuất thế tục gia thôi, tức là vượt cái gì, vượt danh vọng, vượt cái giới mình tu, vượt được cái tâm bình an, nhưng mà thấy được cái tri kiến, tức là những cái hiểu biết, thấy được cái có cái thấy sâu sắc, cái xa đó, thì chấp ở cái chỗ này, cho thấy mình là đúng, rồi mình kinh thường người khác. Thì những người đó, Đức Phật nói cũng chỉ là xuất thế tục gia thôi. Bây giờ hạng người thứ năm cũng giống như trường hợp trước, nhưng vị này không dừng lại ở cái nơi lợi dưỡng danh vọng, giới đức, thiền định, tri kiến, mà tiến tu và đạt được giải thoát, nghĩa là giải thoát khỏi sự chi phối của các pháp thế gian. Với hạng người này, Đức Phật ví như một người đi tìm lõi cây, đến trước một cây to lớn, biết rõ đâu là lõi cây, chặt lõi cây mang về, biết chắc đó là lõi cây. Thì người này là người xuất thiền đẳng gia, khá hơn người. Tức là sao? Tức là vẫn giữ giới, vẫn thiền định, vẫn nghiên cứu, nhưng mà tất cả không có vướng mắc, không có bị chấp nhận. Cái này phải như thế này, cái kia phải như thế kia, cái này vậy mới đúng, cái kia là trật. Giải thoát, nhớ không? Mình đã nói rất nhiều vấn đề giải thoát. Giải thoát là khi tâm hồn không còn bị ràng buộc, không còn bị vướng mắc, thì cái đó mới thể gọi là người giải thoát. Còn mình tu sao mà càng tu thì mình lại càng bị ràng buộc, thì cái đó là khổ cho mình. Cho nên cái người đó, tại vì khi mà giải thoát có hết phiền não, còn dính đụng đâu dính đó thì còn phiền não. Cho nên đó quý Phật tử, quý vị tập, mình là người Phật tử á, cái bổn phận mình á, không phải chỉ tới chùa tu độ cho mình là đủ. Mình đang thực hiện cái gì? Bồ Tát hạnh, phải không? Bồ Tát hạnh là những người hữu, mình là hữu tình giác cái gì đó. Bây giờ bổn phận của mình phải làm gì? Là phải đi gì? Đi giác hữu tình. Tôi từng rồi nói đó, mình là Bồ Tát đã giác ngộ, xin lỗi, những người đời đã giác ngộ, bây giờ mình phải đem cái giác ngộ đó giúp đỡ được cho người. Bằng cách nào quý vị biết không? Bằng cách là chúng ta phải thực hiện cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm độ lượng, cái tâm khoan dung, cái tâm thương yêu giúp đỡ, và nhất là cái ái nghĩ. Tại vì một trong những phương tiện độ sanh là gì? Là lời nói. Mình có nói người ta mới có tu, không nói người ta hiểu mà ta tu. Người bằng cái người mà họ thâm đạt cao siêu á, thì nói ý chỉ cần nhìn là họ hiểu ý. Nhưng mà có những người á, họ không thể hiểu được bằng cái ý, họ hiểu bằng cái gì? Qua cái lời nói của mình. Mà mình là Phật tử ở trong chùa, mình phải sử dụng cái ngôn ngữ mình như thế nào để mình có thể độ được cho những người khác. Cái lời nói chơi á, không phải lúc nào nói cũng được. Mình có rất là nhiều cái trường hợp ở trong chúng với nhau, trong bạn hữu với nhau, buồn phiền với nhau, cũng qua những cái lần đó làm cho thầy mình cũng khổ tâm. Bởi vì ai cũng là Phật tử, bây giờ muốn biết nói thì sao, thì bây giờ người này nói mình cũng nghe, người kia nói mình cũng nghe, rồi thì cố gắng tìm cách để cho quý vị đó họ hiểu được với nhau. Cho nên quý Phật tử mình tu á, mình muốn giúp đỡ được cho người mà giúp là ở cái thế giới, cái xã hội này giúp mình cái thời buổi này, con người ít có hướng về con đường tâm linh lắm. Tại sao? Bởi vì quá nhiều cái vật chất, cái lôi kéo bên ngoài. Mà nếu chúng ta không có dùng đủ cái phương tiện để mà độ thì có gì, không có độ được ai, rồi từ từ mình sẽ bị mất gốc, không còn gì hết. Cho nên quý vị phải thật là khéo léo, phải thật là thành thật trong cái vấn đề giúp đỡ cho những người bạn của mình. Có đôi khi một cái câu chuyện quý vị nói, quý vị chỉ ý quý vị là muốn nói cho người ta hiểu thôi, nhưng mà nói không khéo làm cho người ta thối tâm, nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm. Cho nên trước khi nói, suy nghĩ kỹ cái gì mình nên nói, cái chuyện này có nên kể không, không nên nó được kể, tại vì kể rồi mình bây giờ mình vẫn tâm rồi thì nó khác, còn người kia chưa vững tâm mà nói chi. Như hiểu ý không? Bây giờ ví dụ thôi, bây giờ quý vị đang mong quý vị con mình để nó tới chùa, rồi cái hôm nay quý vị đi chùa có cái chuyện gì đó nó xảy ra, về cái vô tình rồi kể hết chuyện từ trên xuống dưới cho cả nhà nghe, vô tình thôi, nhưng mà cái vô tình đó quý vị đã làm tổn hại cái tâm hồn của con cái, hoặc là người chồng của mình, hoặc là người vợ của mình. Họ nghe hôm nay đi chùa về cái con chuyện, ngày mai đi chùa về cái con cái chuyện thứ hai, cho đó là sao, đi chùa sao mà rắc rối quá, khỏi nhà cũng phải đi đó. Cho nên cái đó là cái vô tình của mình, nhưng mà cái đó là làm cho người ta hiểu lầm một cách là quơ đũa chứ đâu phải ai tu rồi cũng vậy đâu, quý hiểu ý không? Cho nên đó, không phải cái chuyện gì mình muốn nói mình phải suy nghĩ, mặc dù chuyện đó là sự thật, nhưng mà sự thật này nói có ích lợi gì không, hay là sự thật này nói ra đó nó chỉ mang lại toàn là những cái rối ren, những cái chuyện phiền não thôi, chứ không phải sự thật mà sự thật phải phơi bày phơi kiểu đó nó héo nó khô hết rồi, không phải là sự thật nào nữa. Quý vị thấy Phật dạy mình phải biết lấy rơm mà đẹp đất, lấy rơm phủ lên bùn. Mình phải có cái bệnh nó rất có một chút nè, xé cho nó rất luôn, nó hơi đứt đứt là bứt cho nó đi luôn. Mình không có cố gắng mình nói lại, giống mình giống như là tiểu Trần Minh khố túi vậy đó. Là Trần Minh vẫn còn có cái túi á, anh kia anh vừa quên mất tiêu lại, cái trời ơi thằng này nó mặc cháo rách rồi ơi, lờ rờ rờ cái nó rách rồi cái xé luôn cái đẹp của mày đó, rồi cái nó mày rách bên này là trường chi bên này sẽ rẹt luôn như vậy đó. Mình có cái bệnh đó, người ta đang té mà không đỡ mà đứng cười, rồi cái người ta bị cười cái ta quạo không tu nữa, phải không? Cho nên mình phải cẩn thận cái này. Cái trường hợp thứ sáu là gì? Tuy đã đạt được mục đích của phạm mạn, nhưng nếu cứ ôm chặt vào đấy, dù không có tự cao tự đại, nhưng phạm mạn bấy giờ trở thành như một sở hữu, và như vậy sẽ không đạt được cứu cánh phạm mạn. Do vậy, vị ấy phải buông xả để đạt tới điều gọi là phi thời giải thoát, tức là giải thoát nội tâm trước mọi chi phối từ sắc, hình sắc bên ngoài cho đến nội tâm. Bây giờ tâm bất động, tâm bất động này chính là cốt lõi và mục tiêu cuối cùng của người tu giải thoát. Là sao? Là phải bất động. Tụng lăng nghiêm mỗi sáng, diệu trạm tổng trì bất động tôn. Khen Phật là đấng diệu trào, là đấng tổng trì, là đấng bất động. Khen Phật luôn. Đầu tiên nè, ba câu nè: diệu trạm tổng trì bất động tôn, là khen Đức Phật là cái đấng, nghĩa là diệu trạm, cái đấng gồm thấu tất cả, là đấng gồm thấu tất cả và đấng không bao giờ bị lay động. Diệu trạm tổng trì bất động tôn là khen Phật. Bây giờ khen giáo pháp của Phật nè: thủ lâm niêm vương thế hy hữu. Cái pháp lâm niêm này ở trên đời hiếm có, thế hy hữu là hiếm có. Cho dù con tiêu đi, nếu mà tiêu được cái điên đảo ức kiếp rồi á, thì không cần phải trải qua a tăng kỳ kiếp để được cái pháp thân hết á, mà chỉ cần dứt cái điên đảo tưởng là tự nhiên tin được cái pháp thân liền. Bây giờ đó, mình làm Phật tử, mình phát nguyện mình tu, mình kiếm lại mình phát tâm là bà hay phát tâm chánh, phát tâm chơn hay phát tâm ngụy, phát tâm đại hay phát tâm tiểu, phát tâm chuyên hay phát tâm viên. Tám tâm: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, chuyên, viên. Lấy bốn bỏ bốn. Quý vị phát tâm tà, tâm chánh à, rồi phát tâm chơn hay phát tâm ngụy, phát tâm đại, phát tâm tiểu, phát tâm thiên, phát tâm viên. Tự mình quyết định. Có biết phải phát tâm đó không? Hình như học rồi à, bây giờ học lại, ôn lại đây. Bây giờ nghe ngày thật thiền. Ngày thiệt thiền á là vị tổ thứ 11 của tông Tịnh Độ. Ngài nói như thế này: đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều, không cứu xét tự tâm, chỉ lo những việc ở ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo danh, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tà. Danh lợi không ham, vui thú không màng, chỉ vì thoát sinh tử, vì chứng bồ đề. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chánh. Ý niệm này nói tiếp ý niệm khác, ngước lên mà mong cầu Phật đạo. Tư tưởng liên trước, tư tưởng liên tục sau, nhìn xuống mà hóa độ chúng sanh. Nghe Phật đạo lâu xa không thói chí, kiếp sợ và xét chúng sanh khó độ, không chán nản mỏi mệt, nhưng trèo lên núi cao, cao ngạn thượng, cũng quyết leo lên cho tới tận đỉnh. Là như lên tháp lớn đến chín tầng, cũng cố cột đắp. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm chân à, ý đó là cái thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, giống như leo núi, giống như mình leo núi vậy đó, mà biết rằng núi cao nhưng mà muốn tới đỉnh thì quyết lòng trèo cũng tới. Cái phát tâm như vậy là phát tâm chân đó. Chúng sanh khó độ nhưng mà kháng độ, có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong bẩn ngoài sạch, trước xuyên sao làm biến. Tâm tốt dẫu có cũng bị danh lợi xen lấn, thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm nghị. Cái này là hình như đó. Tâm phát tâm à, chúng sanh giới hết, nguyện ta mới hết, bồ đề đạo thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là phát tâm đại. Thôi ba khỏi như lao ngục, nhìn thâm tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không dám độ người. Phát tâm như vậy gọi phát tâm tiểu. Nếu hoài tâm thấy có chúng sanh có Phật đạo và nguyện độ, nguyện thành, công tu không xả, thấy biết không tan, phát tâm như vậy gọi phát tâm tiên. Tiên tức là lệnh mình. Phát, nếu biết tự tâm là chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tâm là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một cách nào hoài tâm mà có. Đem cái tâm vô tướng, phát cái nguyện vô tướng, làm cái hạnh vô tướng, tính cái quả vô tướng, cái tướng vô tướng cũng không thấy, gọi là phát tâm viên. Cái này cái cao siêu đó. Có nghĩa là thấy mình, tự tâm mình là chúng sanh phải được độ, tự thấy rằng cái tấm này mình có thể thành Phật, nguyện thành, không thấy có một pháp nào để tu. Có nghĩa là tu mà đừng có bị chấp ở cái hình thức tu, hiểu không? Bố thí, đừng thấy mình bố thí cho ai hết, người ta thành là cái giúp. Cúng dường trong thời gian tuổi đã Phật lên lên, cái đó mới gọi là cái duyên thầm, cái duyên tròn của người tu. Không bạn không cần ai biết à, thì như vậy là tám tâm hết à, chánh trên vị đại chỉ thiên nhiên. Mình nhìn lại cái mình phát ở tâm nào thì phát tâm nào đó thì mình tự mình. Trong này nêu ra tám tâm và 10 lý do phát tâm. Tâm đó có ơn Phật, ơn thầy, ơn cha, ơn mẹ, ơn đất nước, ơn chúng. Thế đó, mỗi lời cũng vậy. Thậm chí mà đọc cái văn này rồi thì mình có muốn lui thì tự nhiên mình thấy như là một cái lần cẩm. Cho nên cái văn này, cái văn Quy Tân Nhận Sách của Tổ Quy Tân ấy, hay lắm. Và đại chúng biết rằng á, mình là người tu, không phải là người đi xuất gia, là người tại gia. Nhưng một khi mình làm con Phật thì mình nên thực hiện tròn vẹn cái tư cách, cái bổn phận của một người con. Phải chịu khó để mà vượt qua cái chông gai của cuộc đời. Có hoài đói hoài phải không? Ở nhà mình cũng có những khó khăn ở trong nhà, đi tu cũng có những cái khó khăn của người đi tu. Nhưng mà kẻ tại gia, người xuất gia cũng đều là những chiến sĩ hết. Người tại gia đó thì phải xông pha ngoài xã hội, phải bươn chải với cuộc sống, phải tranh giành tiếng ăn. Còn người tu thì cũng phải làm đầy đủ những cái việc như vậy. Mình nói một cách rất thực tế trước mặt mình thôi. Ví dụ như giờ mình cất chùa xong mình đóng cửa, đóng tiếp khách, mình đóng cầu an, cầu siêu, làm đám gì hết trơn á, đố quý vị có ai không? Có không? Mình nói chuyện thực tế thôi. Đói bèn. Cho nên nhiều khi á, mới hồi giỡn với nhau, mình chùa giỡn với nhau. Nhưng mà cái giỡn đó nghĩ kỹ nó cũng có lý lắm. Ví dụ nhiều khi á, mấy cô mới hỏi cái Vinh làm gì mà làm hoài, đi đâu mà cứ đi hoài, cái hoài nói đùa, nó đi kiếm tiền rồi nuôi cả nhà. Những cái đó là một câu nói đùa, tức là giống như ở ngoài đời mà kiểu như người nào bằng cánh giác thì phải hướng giải ngoài đời. Thì thật sự ra người tu cũng vậy. Bây giờ nếu mà mình không có làm những cái chuyện cúng quải thì làm gì mình có được những cái chuyện cúng dường. Cái chuyện thực tế là vậy, mặc dù cái hình thức thì đó là cúng dường, thầy tới nhà con thầy tụng đó, đám ma đám quải gì đó con cũng cúng dường. Nhưng mà không có thấy là nói dạ đây là tiền thù lao. Có nhiều người họ không hiểu đó, đã lên mời mà nói sau khi xong rồi thầy tính nhiêu. Nói dạ biết nhiêu tính. Biết nhiêu tính. Phải không? Thành thử ra rồi xong rồi cái họ cúng dường mà có quà kỹ nhất đó là vừa tụng xong đang xếp y xếp áo mở lợi chìa chìa bao thơ ấy. Ồ cái đó là nó chỉ vô cùng. Cho nên mình Phật tử vậy, có nhiều khi mình không biết á, rồi cái đó không có trách được, không có trách họ được, thì họ không biết mà, phải không? Còn dĩ nhiên cái này nữa mình khéo léo một chút thì thôi, cũng tiền cũng y như vậy thôi, nhưng mà khéo léo bỏ một cái gì á để trước mặt rồi cho thầy xin cúng dường tâm bảo rồi cho thầy vân vân, cái đó cũng là cái kiểu trả lương cái gì, nhưng mà trả lương nó khéo khéo chút. Mình nói nghe cho nó nói vậy đó. Đó thành nữ ra đó, có một thầy năm 1961 thầy viết một cái bài thơ và họ đọc cho quý vị nghe nha. Cái bài này nó có cái tên là Cùng Một Bước Đi. Bài này tôi đã đọc lâu lắm rồi nhưng mà mình đọc nó không có thuộc, nhưng mà nhớ cái bài đó nó nằm ở đâu, là để khi nào muốn lấy ra đọc. Đây quý vị nghe, một thầy gửi cho một người chiến sĩ đang đánh giặc ở ngoài biên cương, thầy nói như thế này: đường vạn mẽo tôi huynh đồng cất bước, là ý đó tôi với huynh tôi là không chiến sĩ đó, nhưng huynh tôi hai nguyện ước khác nhau, huynh hy sinh để phục vụ đồng bào, tôi thương quyết đắp xây nền chân lý, huynh chiến sĩ còn tôi khất sĩ. Hay là không, ông là chiến sĩ, tôi là khất sĩ, mà khất sĩ là gì? Xinh ăn. Khất sĩ mà xinh ăn, nhưng mà xinh khéo chút. Quý vị đi bắt đầu, quý vị bà con cô bác làm ơn rồi giả bộ cùi đuôi lỡ lói chút, hay là nó cùi con chút rồi có lấy máu lương thôi cho nhiều, lấy cục bông gòn thổ bố nhúng vô nước đỏ ho lên cho nó lỡ tùm lum ra vậy đó, rồi bò lớp dưới tình vậy thấy là cho. Còn mấy ông thầy thì khéo một chút thầy cạo đầu bằng áo, thì bây giờ ở Việt Nam đó ông cào mà lợi dụng cái chuyện cạo đầu bằng áo chứ gì, phải không? Huynh chiến sĩ còn tôi là khất sĩ, huynh và tôi đã phụng sự hai đường, huynh lo đời tôi lo đạo phần dương, nhưng chí ý chí mục tiêu đồng loại chúng, huynh chiến sĩ dưới quốc phục kỳ quái dụng, là anh chết ở dưới trời, mong đất xây dân quốc được hùng cường, tạ thân trai đền đáp nghĩa quân vương, đem tương báo đắp bồi cho cánh thể. Đó là anh chiến sĩ anh làm vậy đó. Còn bây giờ người tu sĩ làm gì? Tôi khất sĩ dưới liên đài nguyện thể, dù tan xương thịt nát chẳng ngại ngùng, nguyện phụng thờ chân lý chúng sanh chung, đem cam lộ rưới cùng trong cõi trường, nơi trận địa huynh bảo tồn đất nước và muôn đồ hạnh phúc ở tương lai, rải từ bi của độ khắp muôn loài, một bình đát đó bay và diệt dụng, huynh đổ chúng là đối phương ngã gục, tôi hơi gươm dục vận tiêu hình, bình tiến bình tĩnh, huynh lên đường huynh đón sắt giày đinh, tôi cất nước tôi đội trời đạp đất. Người chiến sĩ phải đội đón sắt, phải mang giày đi đinh đinh, còn mình là người tu thì sao? Đầu đội trời chân đạp đất, huynh chiến đấu cho sang hà xả tất, tôi quyết tâm cho vạn vật hàm linh, sự trung can huynh đã biết giữ gìn, thì tôi bác ái lòng bác ái tôi đây càng tăng cường, xa cha yếu huynh mong đền ơn dưỡng, biệt mẹ già tôi vẹn trả không ân, huynh lo đời lo xã hội là xã hội quốc dân, tôi lo đạo cho chúng sanh thế giới, cùng một bước hai ta đồng tiến tới, để tỏ tình mật thiết với tương quan. Vậy sau đây tôi lượn lặt mấy đàn, chúng ta thử cùng nhau suy lý nghĩa. Hỡi những bậc thường yêu cao chánh nghĩa, thường mưu đồ hạnh phúc cả quần sâm, thường lấm le vác đá vá trời xanh, thường muốn tát bể đông cạn nước. Thời phải biết bà tâm cần việc trước, có những người trước được ấn nguyên trung nguyên dung, ở nguyên dung tức là ấn vua đó. Giữa trăm tên ngàn đạn giữa muôn quân, lại có tóc mây huyền đẻo lại, thấy phải chưa? Tức là có những người họ muốn đoạt được ngôi vua, được ấn vua tức là ngôi vua gì đó, họ phải đi ở trong đó, họ phải lướt những cái mũi tên, phải lướt những cái mũi kiếm, vậy mà không thoát được một sợi tóc mây của một người con gái. Tại câu nào cũng nói nè, có những người cướp được ấn nguyên dung, giữa trăm tên ngàn đạn giữa muôn quân, lại khó thắng tóc mây huyền ảo lạ. Lời Phật dạy, thắng trăm ngàn tướng tá không bằng người chiến sĩ lũ vọng tâm. Tuy ai kia phá củi ngàn năm, nhưng khó phá lưới tơ hồng nguyệt lão. Vậy tự thắng là thành công rốt ráo. Ai đồng tâm đồng khí hãy cùng nhau, hãy cùng nhau đồng diệu dắt cho nhau, xa bến phục lương tiền từ Phật pháp. Đó là cái bài của một thầy viết năm 61, không biết tên. Thì quý vị thấy á, ý muốn nói á, là mình thắng ngàn người sẽ thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường, người ta gọi là cái chiến công oanh liệt. Nhưng đối với người tu, cái đó chưa phải là chiến công, mà phải tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt chứ. Quý vị thấy á, trong kinh Pháp Cú có câu á, không có sự yên tĩnh nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Làm sao mình thấu được câu đó? Chỉ khi nào quý vị vật lộn với đời rất là ồn ào, mà quý vị bước chân vô được cái chỗ nào bình an thật sự trong khỏi tâm, thì lúc đó mình sẽ hiểu được cái gì gọi là bình an cái tâm hồn. Quý vị nhớ thầy Quảng Điền không? Có thời gian đó, thầy là Phật tử, đủ thứ chuyện xảy ra. Rồi mỗi ngày mình cái biến đầu đó, thầy về đây thầy ở tháng. Ở tháng đó cái thầy xa hết những cái chăm chấp, những cái lụy tiền. Thầy về đây có thầy, có huynh đệ, có mấy đứa nhỏ. Ê, sáng thức công phu, sáng chiều ăn cơm, trưa ăn cơm, đi vợ, rất đúng là sống một cuộc sống vàng dạ. Cái đêm đêm tôi phải vô phòng phải ngồi chơi với Pháp Hòa. Thầy mới nói bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là không có hạnh phúc nào bằng sự hạnh phúc của sự vắng lặng tâm hồn. Vì thật sự là bây giờ quý vị không tin đó, mình nói cái ví dụ thôi. Chiều chủ nhật á, khoảng 3-4 giờ đó, quý vị xuống ngồi với đêm đêm. Rồi quý vị ngồi, quý vị nghe mấy đứa Phật tử nó hét, nó hò, nó chơi. Rồi coi đúng 4 giờ rồi nó ra trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thì phần nửa tiếng đó quý vị thấy hai thế giới liền. Cái thế giới hồi nãy trời ơi nó ồn, nó tháo, nó chịu không nổi. Thì nửa tiếng đồng hồ sao không, thì cái thế giới bình an yên lặng nó trở về. Pháp Hòa rất thích cái chiều chủ nhật. Cái chiều chủ nhật đó, sau khi mà dọn dẹp rồi, lên cái điện thấy cũng sạch, xuống bếp thấy sạch, ra cây đường thấy sạch, phòng ốc chỗ đạp cũng ngăn nắp cái chỗ đấy, đi một vòng thật phục vô đi. Rồi xong á, buổi trưa đó, và quý vị đi ra ngoài phía sau hộ khẩu quý vị ngoài, đánh ở ngoài nó dở dơ, ngoài đường nó yên thâm tắt, trong chùa không một tiếng. Lúc đó mình thiệt là bình an trong khỏi lòng. mình đã thấy rất là bình an, mà có hoàng sư ngồi ở phía sau. Và những đêm á, mình lên đến đây mình ngồi nhìn Phật, bốn bề yên tâm tất, chỉ còn mình với Phật trong lúc này bình an trong lòng rất. Vì vậy cho đêm á, mình phải nhớ rằng cái bài kinh hôm nay mình học á, không phải để cho những người đi xuất gia, mà luôn cả chúng ta là những người Phật tử. À, từ lời mình nói rồi đó, Phật tử là những người con Phật, và Phật tử xuất gia, Phật tử thế gian, tất cả chúng ta đều là những người chiến sĩ hết, đều là những người đã xông pha. Nhưng mà mình phải biết rằng cái đó là cái đương nhiên của cuộc đời, bắt buộc thôi. Bây giờ mình không đi vô chùa, mình tu không đi đường đạo, mình phải đi đường đời thôi, phải vậy không? Hai con đường là một đạo hai đời, không thể nào mà không được hết. Thì ở đời có con đường nào mà chúng ta chọn mà chúng ta không phải trả với đánh giá không? Không có con đường nào mà chọn không phải trả với đánh giá, đường nào mình chọn phải trả giá hết. Nhưng mà có những con đường mình chọn đáng giá, và những con đường mình chọn không đáng giá. Có những cái bỏ tiền ra mua hàng chục ngàn nhận thấy đau, và 25 thế mất thôi, thấy nó đau đi xong rồi, phải vậy không? Thật sự ra thấy được như vậy thì mình mới thấy, mình mới nắm vững cái con đường của mình đi. Và nhớ rằng ở trên đường mình đi thì luôn luôn còn rất nhiều khó khăn. À, và quý vị tất cả phải đi, đi cho đến khi nào hơi thở cuối xong. Còn nữa, chưa hết đâu, còn dài dài. Đường mình đi còn rất là nhiều đường, còn rất là nhiều. Vượt cái chỗ này rồi, phải không? Đã quá thâm mà, vượt cái chỗ này rồi, đi đường đòn, mệt mỏi, dừng lại nghỉ, phải không? Đã dừng lại nghỉ. Rồi có nhiều khi mình sống ở đời, học như Tịnh Công Sơn, còn hai con bắt làm gì? Khóc người một con, che con lại. Con bắt còn lại nhìn cuộc đời như ý đó. Bây giờ con bắt này nó không muốn thấy nữa, nhưng mà có những cái một con bắt thấy, che con lại. Rồi học á, như con khỉ lấy tay che mắt, che tay che miệng. Con thấy bộ đó chưa? Nó có bán một cái bộ khỉ ba con, ha, con che tay, con che miệng, con che mắt. Có nghĩa là mình là người hay đói, hay thấy, hay nghe đó, thì kiếm cái bộ đó về để học. Đừng thấy, đừng đói, đừng nghe. Và nếu có nghe, con nó vô đây, rồi nó tiêu quá. Còn có những cái thấy, nói mà lợi ích cho người, cho mình thì nói, mà không lợi ích thì thôi đừng có nói. Nói nhiều nó phiền lắm, đâu có lợi ích gì hết á. Cho nên mình phải ý thức cái chuyện này. Bây giờ mình thấy đi, mình là hạng nào? Thân không có xuất gia, nhưng mà phải làm cho được là tâm phải xuất gia. Đến một lúc nào đó chín mười rồi, thân tâm xuất gia. Đừng có làm thân thì xuất gia, mà tâm thì không có xuất gia. Cho đó đô quýt một không. Mình tu như vậy đó uổng. Cho nên hiểu được cái này rồi á, thì không có phải buồn. Bác tâm minh nãy giờ thả hồn theo mây gió à? Dạ, không có gì phải không? Không có gì hết. Trời ơi, hạnh phúc vô biên. Mấy người trần 80 tuổi mà còn có cháu để con nhỏ để ổng còn gì được. Già là có con nhỏ ấm thì còn đỡ. Mới 30 tuổi mà ổng bày thì khổ không? Dạ. Nhớ không chưa có đủ. Nhớ từ từ nó tương tư, chứ sao gặp nữa sao? cái điều đó tốt. Nhưng mà mình phải về, mình phải quán nhân duyên nữa. Mình coi coi, nhiều khi con mình á, cái hoàn cảnh nó không cho phép. Mình nói như vậy thì buộc lòng nó cũng phải xin phép nó nghỉ. Nhưng mà nó khó chịu trong lòng thì không nên. Thành thử ra cái chuyện đó cũng phải cần suy nghĩ kỹ để hỏi dò ý trước là chừng nào tụi con lấy holiday. Nếu mà được thì lấy vào cái lúc đó để cho má đi chùa, má tu 2 tuần hồi hướng cho con. Vậy chứ quý vị không có phát nguyện Nam Mô Di Đà Phật cho con được 100 con 1000 cháu à. Ở nhà là một cây con trái mà hái phúng sướng thấy mồ. Phải vậy không? Lúc nào cũng nguyện câu đó mà. Đi tới chúc người ta nói dạ chúc cho anh chị ở tới răng long đầu bạc 100 con 1000 cháu. Rồi bây giờ mới có 10 đứa chưa chút xíu là hấp thang rồi. Từ từ phải dò ý trước, đừng có nói cho rụt. Nhiều khi con thương mình hy sinh nhưng mà thật sự trong lòng chưa muốn, thì cái điều đó mình đi tu nó cũng không có thuận lợi. Cho nên bác phải cẩn thận về để ý lại, coi lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.